thì có một nhà ngoại cảm tên là Nguyễn Thị Phương, sống ở Hàm Rộc. Hiện nay thì bà Nguyễn Thị Phương được xem là một chuyên gia gọi hồn và nhập hồn ở tại miền Bắc Việt Nam nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Thì cách đây 8 năm chúng tôi có đọc một cái tác phẩm, và ở trên tác phẩm đó có một cái dấu là tuyệt mật, do bên Bộ Công an và quân đội là được chỉ đạo của nhà nước nghiên cứu về hiện tượng của bà Nguyễn Thị Phương này. Thì cái đánh giá của tập thể các đại tá, thiếu tướng, quân đội và y bác sĩ đó tham gia vào cái cuộc khảo nghiệm đó, thì ta cho rằng là cái giá trị tích cực của cái việc gọi hồn đó là có. Tại vì trong những cái cuộc gọi hồn đó thì các hương linh đóng vai là người thân ở trong gia đình, rồi nhắc nhở về những cái hành động xấu của những người thành viên và kêu gọi các cái thành viên đó là phải từ bỏ các hành động xấu đó để cho cái tương lai của gia đình nó được tươi sáng. Đó là cái ghi nhận mà theo chúng tôi cho rằng đó, nó là rất tích cực của cái nỗ lực của hoạt động gọi hồn ở tại Việt Nam. Tuy nhiên về phương diện Phật học đó, gọi hồn đó được xem là mê tín và khó có thể chấp nhận được. Khó chấp nhận được. Trên thực tế đó, như vừa nói mà, sau khi chết đó, là phần lớn là tái sanh liền ngay lập tức, là nhiều nhất là 49 ngày. Đang khi đó các cái tình huống đi tới gọi hồn đó đều có người thân đã quá giảng trên 49 ngày. Lấy đâu còn đó nữa mà xuất hiện để mà gọi hồn. Vì là người thân đó, cho nên đó, các thành viên trong gia đình đều biết ít nhiều về các dữ liệu sinh hoạt của các thành viên còn lại. Mà bình thường đó, không rơi vào trạng thái đó, đó người ta không có nói ra. Nhưng mà khi rơi vào trạng thái mà gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách đó, thì người ta sẽ nói ra với tư cách là một người khác được nhập gia. Để giải thích vấn đề này thì chúng tôi xin ra một ví dụ. Khi một diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, diễn viên hài, diễn viên cải lương đó, được đạo diễn và kịch bản yêu cầu đóng một cái vai nào đó, thì người đó ý thức rằng đó là họ và cái vai đó không phải là một với nhau, và họ phải nỗ lực nhập vào cái vai đó như thể là họ chính là con người đó vậy. Cái đó được gọi là xuất thần trong đóng vai. Nhưng mà sau cái thời gian đóng cái vai đó, và trong cái thời gian nghỉ giải lao khi đóng cái vai đó đó, thì các diễn viên này đó lại trở thành con người của chính họ. Thì cái đó là cái nhận thức đó bình thường, nó không bị rối loạn. Còn người bị rối loạn là trong cái thời gian đóng cái vai này đó, họ hoàn toàn bị cái vô thức chi phối đó. Cái đó đó là nó là một cái hoạt động mà chúng tôi sẽ giải thích như thế này. Nó không phải là thôi viên, thôi miên là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Nó có 8 cái điều kiện để dẫn đến cái tình trạng rối loạn tâm thần đa nhân cách được diễn ra. Điều kiện 1, cơ thể người đó vừa mới bị mất ngủ một vài ngày trước đó. Trường hợp 2 là người đó mới đi một cái đường quãng đường dài, cơ thể mệt lả. Điều kiện 3, nếu là chị phụ nữ vừa trải qua cái thời kỳ kinh nguyệt, đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc là mới kết thúc thời kỳ kinh nguyệt 1-2 ngày, cái sự kiệt sức và mệt lả trong cơ thể nó rất là nhiều. Điều thứ 4 là vừa đi ngang qua một nghĩa trang hay là chứng kiến một cái đám ma. Điều kiện 5 là có mặt và tồn tại trong một cái không gian mà nơi đó có quá đông người, khí carbonic quá nhiều do cái hơi thở của người nó tống khứ ra, và cái lượng oxy nó quá ít. Điều kiện 6 đó, nơi đó có khói hương nghi ngút mà quá chắc nó quá nhiều đi, cái lượng khí oxy nó cũng trở nên là thiếu thốn. Điều kiện 7, người đó về bản chất là rất mê tín và dị đoan, tin vào những điều không có thật. Và điều cuối cùng đó là sức khỏe thần kinh của người này đó là rất là kém. Thì đó là 8 điều kiện mà qua cái kinh nghiệm điều trị bệnh này của chúng tôi đó cho thấy là ai bị vướng kẹt vào 8 điều kiện đó đó thì cái hiện tượng rối loạn đó dễ dàng được xuất hiện. Còn sau đây là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các loại bệnh này. Thứ nhất đó, là sử dụng các loại ma túy bao gồm hít đá, thuốc lắc, là hít keo, đập đá, heroin, bồ đào, vân vân. Thứ hai đó, nếu là người nam đó thì uống rượu quá nhiều và nhất là uống về khuya. Thứ ba đó là sử dụng các phương tiện internet bao gồm chơi game điện tử, chơi Facebook, xem tin tức quá 4 tiếng một ngày hoặc nhiều hơn. Thứ năm là người đó nó bị những cái sang chấn tâm lý dẫn đến nỗi khổ niềm đau như là thất tình, thất bại, thất nghiệp, bị ruồng bỏ trong tình yêu. Thứ sáu đó, bị chà đạp nhân phẩm, bị lợi dụng sức lao động, bị chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ, bị hành hung, vân vân. Và thứ bảy đó, là bị cưỡng bức tình dục đối với những chị phụ nữ ở tuổi trẻ, hoặc là làm công không có tiếng nói, nó cũng không ai nghe, phải cắn răng chịu đựng. Thì đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái hiện tượng rối loạn này dễ xảy ra. Chứ còn trên thực tế đó, thì một số người người ta có cái năng lực gọi là ngoại cảm, người ta nhạy cảm được trong cái không gian thời gian nhất định đó, thì tự động người ta đó là có được những cái thông tin, và bằng cái cách giải mã các thông tin đó đó, người ta có được các cái dữ liệu tái dựng lại những cái câu chuyện ở trong một cái gia đình nào đó, ở tại một cái không gian nào đó, trong khoảng một thời điểm nào đó. Còn nếu chúng ta truy đuổi bằng cách là hỏi thêm những câu hỏi khác thì các nhân vật đó là hoàn toàn bí lùng. Nó là cái nhạy cảm, cảm nhận được, tái dựng lại cái câu chuyện thôi, chứ còn hỏi thêm là họ hoàn toàn không biết. Thì từ những cái câu chuyện này, nhiều người không biết, người ta mới tin rằng đó là cái ma nhập là do hiện tượng gọi hồn, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương Hàm Rồng Thanh Hóa là có thật, mà trên thực tế là không có thật tí nào. Ngay cả những nhà ngoại cảm hàng đầu của Việt Nam mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, phần lớn các thông tin họ cung cấp đều là không có thật. Chúng tôi đã hai lần làm trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học về ngoại cảm với tư cách là đồng trưởng ban tổ chức, và tổ chức tại hội trường quân khu 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà quân đội hoạt động. Và chúng tôi mời các nhà ngoại cảm, mời các nhà nghiên cứu về ngoại cảm thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tình Cảm Con Người ở tại Hà Nội, và mời các nhà nghiên cứu về vật lý rồi tâm linh khác cùng tới để chia sẻ những vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Thì sau hai lần với vai trò là đồng trưởng ban tổ chức đó, thì chúng tôi nhận thức rất rõ là gì, những nhân vật được mệnh danh là nhà ngoại cảm nổi tiếng này nổi tiếng đó thực ra chỉ là cái danh thôi, cái năng lực thực của họ không có, hoặc đó, nếu đã có thì bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà rất nhiều người đó vì cái mặc cảm không muốn thừa nhận cái năng lực đó đã kết thúc, cho nên họ vẫn tiếp tục đóng vai mình là một nhân vật đó là xuất thần kiệt xuất vậy đó. Cho đến năm đó là 2013, do cái phanh phui của VTV mà các nhà ngoại cảm là bị đại họa, mất hết niềm tin và uy tín. Do đó nói tóm lại đó là những người tu học Phật, chúng ta đừng bao giờ vay mượn và chạy theo phương pháp gọi hồn, vì các hương linh sau 49 ngày đã tái sinh hết rồi, còn đâu mà gọi. Cho nên á, ai đã chết sau 49 ngày mà vẫn còn đóng vai người A, người B, người C, chúng ta nên hiểu đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Và cách điều trị đó theo kinh nghiệm chúng tôi bao gồm đó 3 phương diện như sau. Thứ nhất, về phương diện sức khỏe thì chúng ta phải làm sao để tăng cường cái sức khỏe thể chất của bệnh nhân. Chúng tôi tạm gọi là bệnh nhân để chúng ta dễ hiểu, thì bao gồm có 3 bước. Bước 1 á, vận động toàn thân tối thiểu 30 phút trên một ngày, bao gồm các loại võ thuật, các loại thể thao, yoga, thái cực quyền, khí công, cái nào cũng được, miễn là vận động toàn thân 30 phút. Thứ hai đó là dùng lòng bàn tay xoa vào gáy cổ một ngày 9 lần, và mỗi lần trung bình là 2 phút, để tăng cường cái hệ thống thần kinh lên, hệ thống miễn nhiễm lên, tránh đau nhức, tránh thoái hóa cột sống về sau này. Thứ ba đó là dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng gáy cổ mỗi ngày tối thiểu 3 lần, mỗi lần trung bình 15 đến 20 phút. Nó sẽ là khắc phục được một cách rất hiệu quả cái chứng bệnh này, và nó không có tác dụng phụ. Ngay khi hiện tượng mà ta gọi là gọi hồn xuất hiện hay là nhập hồn đó được xuất hiện, thì hãy rọi cái đèn đó vào trong gáy cổ của đương sự, tối đa là 5 phút thôi, người đó trở lại trạng thái bình thường. Phần lớn chỉ có 1 phút thôi là đã hết bệnh này, là nó xuất ra hiện tượng đó liền. Vì đó là rối loạn thôi mà, rối loạn có điều kiện. Khi mà đưa nhiệt vào đó thì thần kinh nó được ổn định lại, và do đó người đó sẽ là thoát ra khỏi cái trạng thái đó. Thì đây là 3 hoạt động mà tới chúng tôi là nó tăng cường cái thể chất, không có tác dụng phụ. Phương diện thứ hai đó là tăng cường cái thái độ tâm lý về cuộc sống, để cho người đó không còn bị chìm vào trong nỗi khổ niềm đau nữa, mà vốn nó dẫn ra những cái bệnh này, gồm có các bước như sau. Bước một đó là bệnh nhân tuyệt đối không xem các loại phim tình cảm quý mị, không xem các loại phim ma, chuyện ma, không nghe các loại nhạc sến, nhạc rên rỉ, nhạc phát tình. Vì đó, những cái loại phim và nhạc này nó làm cho cái cảm xúc của người bệnh nó bị trầm xuống, bị trùng xuống, bị chìm xuống, dẫn đến cái tình trạng rối loạn rất là nhanh. Và đồng thời đó, đương sự đó phải xem phim hài, kịch hài, cười giòn giả, cười thoải mái, cười sảng khoái, để làm cho cái trạng thái đó nó không tiếp tục ảnh hưởng mình. Và bước thứ hai là cần phải tăng cường sự truyền thông bằng miệng với những người thân, giao tiếp với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, tiếp xúc với xã hội, không ở không một mình, không ở riêng một mình. Thì điều đó nó sẽ giúp cho người đó gọi là tái hòa nhập lại cái cuộc sống thường nhật. Và bước ba đó thì đương sự đó không được chứa ở trong lòng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, oan ức, giận tức, hận thù, vì đây là những cái tâm lý tiêu cực mà việc chứa đựng nó sẽ làm cho tâm của mình chìm đắm ở trong khổ đau, từ đó nó tạo cái cơ hội cho cái bệnh này nó phát sinh. Thì đó là ba bước của cái phương diện thứ hai để mà tăng cường thay đổi thái độ tâm lý. Và thứ tư đó là điều trị y khoa, tức là phải đến bệnh viện tâm thần khai rõ là hiện tượng này mình bị lúc nào, tồn tại bao nhiêu lâu, mỗi lần là bao nhiêu thời gian, và các nguyên nhân bệnh lý dẫn đến cái này là cái gì. Thì mình phải nói rõ là tôi sử dụng ma túy, hay là tôi rượu bia, hay là chơi internet quá 3 giờ vân vân. Phải rõ được cái nguyên nhân đó thì bác sĩ mới điều trị được. Và nếu không hợp tác với bác sĩ thì bệnh này rất khó có thể thành công. Tuy nhiên nếu lệ thuộc chỉ có bác sĩ không thì cũng không thể hết được, vì nó dẫn đến các tác dụng phụ. Cho nên nó phải có hai cái phương diện đầu để hỗ trợ. Cái bước thứ hai của điều trị y khoa đó là chúng ta phải uống thuốc vừa phải thôi. Ví dụ cái liều lượng bác sĩ cho đó là một viên thì mình chỉ uống 7/10 thôi, chứ đừng uống trọn vẹn một viên, vì tác dụng phản tác dụng của thuốc nó rất là lớn. Và tăng cường hai phương diện đầu, tức là tăng cường thể chất rồi điều chỉnh thái độ tâm lý và tình cảm, thì chúng ta mới có thể điều trị bệnh này một cách dứt điểm. Ngoài ra chúng ta cần phải là làm chủ việc ăn uống, rồi uống thuốc 3B bổ tổng hợp, bổ thần kinh, uống thuốc dầu cá, rồi ăn bí sợ, rồi ăn lá dông, rồi ăn tâm sen, rồi ăn hạt sen vân vân. Những cái chất mà nó có cái yếu tố là an thần tự nhiên mà không hề có cái tác dụng phụ, thì lúc đó đó là đương sự đó mới có thể hết được. Nói tóm lại đó, ba phương diện này nó đều đi xoay quanh phương pháp điều trị, đó là truy tìm cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, và phải kết thúc được cái nguyên nhân của khổ đau đó thì cái bệnh lý mà người ta gọi là rối loạn đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là ma nhập hay là gọi hồn đó, sẽ không bao giờ tái xuất hiện ở bệnh nhân đó nữa. Còn nếu như chúng ta không sử dụng phương pháp này thì các chấn thương tâm lý chỉ tồn tại nhiều nhất là 3 tuần lễ thôi, mà phần lớn đó nó chỉ có được vài ngày rồi đâu đó vào đấy, thậm chí nó nặng hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã điều trị gần như là 23 năm qua rất hiệu quả. Người ta dẫn đến chùa nhờ giúp đỡ, và chúng tôi làm cái việc đó nhiều người ta ghi nhận, ta gọi điện thoại cảm ơn, hoặc ta đến ta tạ lễ vì là người thân của họ đã hết những cái bệnh này. Đang khi trước đây ta tốn không biết bao nhiêu tiền, bị dễ về đủ thứ lung tung hết, mà định bệnh nó ngày càng nặng hơn thôi, có người bị điên nữa.
Không phải thầy, không con không phải.